Cuộc sống anh hứa với em. Anh đã mua rất nhiều hoa hướng dương em thích, mang về trồng ở khoảng sân bé bé trong phòng. Anh chỉ nghĩ, một buổi sáng nào đó, em mở mắt ra và có thể thấy hoa, thấy yên lành và ấm áp từ một tạo vật đẹp đẽ của cuộc đời. Tất nhiên, lúc anh làm vậy, em vẫn chưa về một nhà với anh. Ta vẫn còn cách xa một đoạn đường thật dài của tâm thức, của tình yêu. Anh từng sợ hãi sự chờ đợi, anh ghét nó. Anh không muốn phí hoài ngày tháng trong khi rành rành, trong tim mình biết là mình thuộc về ai. Anh ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau từ khi còn trong trường học, đến khi ra đời họ kết hôn và cứ thế sống hạnh phúc đến cuối đời. Anh biết nhiều cặp đôi như vậy và anh cũng biết không nhiều người được như vậy. Anh nghĩ họ có một lời hứa từ tiền kiếp, họ chỉ đơn giản là tái sinh để tiếp tục cho nhau hạnh phúc vẹn tròn của một cuộc đời đã từng sống. Tìm thấy nhau, cho nhau niềm an ủi và thấu hiểu, tin tưởng nhau tuyệt đối, hạnh phúc đó không gì sánh nổi ở kiếp người. Người ta nói, không có gì mong manh hơn gió, vậy mà những lời hứa còn mong manh hơn. Không có gì bao la như biển, vậy mà những đợi chờ cứ dài rộng mãi. Nhưng đó là với những kẻ bạc lòng hay những người khờ dại, biết là sai mà vẫn cứ cắm đầu yêu. Còn lời hứa với những ai chân thành yêu và sống lại nặng tựa ngàn cân. Anh nhớ trong vở Bao giờ sông cạn, diễn trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Lời hứa trước người mẹ sắp chết của chàng trai là không bao giờ bước xuống thuyền của cô gái mình yêu thêm một lần nào nữa, đã được giữ đến gần cuối cuộc đời. Mỗi năm, người yêu của anh đều ghé thuyền vào bến gần nhà. Cô tát nước làm dấu hiệu, nhưng anh không dám bước ra một lần nào. Chỉ lặng lẽ ngồi trong đêm và thổi chiếc kèn kỷ niệm. Anh từng nói, con sông này ngàn năm nay khi vơi khi đầy. Nhưng sông không bao giờ cạn, anh sẽ không thể nào quên cô. Nhưng lời hứa sẽ dày vò người ta chừng nào lòng người ta còn có nhau. Chứ nếu quên nhau dễ, hẳn trên đời đã chẳng có nỗi đau. Cuộc sống anh hứa với em đã bắt đầu từ khi anh tìm thấy em, dù không lời, không tiếng động. Anh đã hứa sẽ là thấu hiểu, những thấu hiểu nhỏ nhặt, vô ngôn. Anh sẽ không để em cô độc trong ngôn từ của chính em, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh sẽ hiểu em hơn những gì em hiểu về chính mình, cho em sự đồng cảm để bù đắp những cô đơn trong nhiều năm dài mình chưa quen biết nhau. Anh đã hứa sẽ là trung thành. Anh sẽ thôi tìm kiếm vì anh đã tìm thấy người có thể khiến anh bằng lòng bỏ qua một bên những ngưỡng vọng về một đỉnh cao nào đó. Anh sẽ thôi mơ mộng vì anh đã tìm thấy một không gian êm đềm và bình yên những giờ khác được sống cùng em. Anh sẽ thôi hết những lao xao, dao động, những lựa chọn nghĩ suy vì đã có em rồi. Không còn lựa chọn nào trên đời này nữa. Anh hứa sẽ là tiến bộ. Anh có những sai sót. Em có những điều chưa hoàn thiện. Anh có những giấc mơ. Em cũng có những hoài bão. Chúng ta không vì nhau mà bỏ qua những điều đó, mà chúng ta sẽ tựa vai nhau cùng thực hiện những điều đó. Anh là điểm tựa của em và ngược lại. Anh đã hứa sẽ là tử tế. Anh sẽ tử tế với cảm xúc của em, không hành xử để em tổn thương và đau khổ. Vì khi em đã ở trong anh, tổn thương em cũng là tổn thương chính mình. Anh đã hứa trong lặng thinh tâm hồn mình như thế, tựa những cam kết sẵn sàng cho một cuộc sống mà em sẽ bước vào. Còn em, chừng nào xóa bỏ những vết ngăn? Bây giờ, tôi chẳng mong gì, chỉ mong người ấy chóng đi sớm về. Hết yêu không phải là cơn cảm cúm, nên không có thuốc đâu mà chữa. Chiều.
Trên đường về nhớ đời, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình anh ấy, Có phải sầu văn cổ chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay.
Hồ Dến. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu những buổi chiều. Tôi thích đi dạo trong chiều, nhìn ngắm những gì đang diễn ra trong cái không khí dừng im lặng để đưa ngày vào tối của chiều. Tôi bước trên đường Nguyễn Du vào ngày Tết, lá cây rụng xào xạc quanh chân. Thời điểm Tết ở Sài Gòn rất vắng vẻ, vì khách tứ phương ai đã về nhà nấy, chỉ còn những người Sài Gòn lại ở lại. Nói ích kỷ một chút, người ta đã trả Sài Gòn lại cho người Sài Gòn trong vài ngày Tết. Cơ hội để lắng nghe chiều trong những ngày này thật tuyệt. Một vài chú chim sẻ nhỏ vẫn ríu rít vô tư, một vài vạt nắng nhạt vẫn xuyên qua cây đổ xuống đường thành những bóng loang. Tiếng chú xích lô lạch cạch mỏi mắt tìm một ai đó cần chậm chậm đi ngắm phố, những kẻ yêu nhau nắm tay thả bộ mặc sự đời. Một buổi chiều khác, khi tôi lẻn vào một mảnh đất nhìn ra sông, lúc này gió chiều nhẹ thổi, cái oi nồng của trưa bay đi mất, chỉ có những thinh lặng diệu kỳ và tuyệt nhiên, không có tiếng của loài người. Có vài cánh chim đang bay tự do đâu đó trên cao, tiếng dòng sông chuyển động êm đềm và cỏ cây cũng rung động những thanh âm cô độc. Chân tôi đứng trên đất, nhưng hồn tôi đều vây quanh bởi những cảnh vật bình thường tôi không thấy. Tôi thấy thiên nhiên thật thà như ru, cũng biết an ủi như người bạn trà đạo năm nào. Chiều trong ký ức của tôi còn là những lần tan trường, ngồi sau yên xe bố mẹ mà còn đọc vội trang truyện tranh gian dở. Chiều là chạy vội vào bếp tìm xem có gì bỏ bụng sau một buổi học dài. Chiều là lái xe máy dọc theo những con đường trong những khu đô thị giàu có, ước mong một ngày nhà mình cũng lớn y như vậy. Lớn lên, chiều là khoảnh khắc thấy mình có lỗi trong một cãi vã sớm mai. Chiều là hoang mang, không biết mình đang làm gì cuộc đời mình. Chiều là chở người mình yêu thương phía sau, mà không biết những yên vui này liệu có dài ra mãi. Và những buổi chiều thấy mình không thuộc về bất kỳ một ai, chơi vơi, lạc lõng giữa thành phố triệu người. Tôi từng yêu những buổi sáng, chúng gần giống với tái sinh. Tôi cũng yêu những trưa hè nằm trên võng, chính là sự nghỉ ngơi. Tôi cũng yêu đêm khuya, chúng là sự đối thoại với bản thân mình. Nhưng tôi cũng yêu chiều, chúng là ranh giới giữa hai bờ quên, nhớ, là hoài niệm ngủ sau một ngày thức dậy và đau nhức như chưa từng rời đi, là cảm thấy mình còn thiếu đi nhiều mảnh tâm hồn mà mình từng tự tin là đầy đủ, là thấy như những mối sầu đâu đó ngàn kiếp trước đã tụ hội về đây, chất đầy lên một kiếp người. Chợt nhớ Phạm Đoàn Thiên Thư đã viết trong bài thơ Những Buổi Chiều Để Hát. Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải, một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời. Đừng cố giữ những gì còn sót lại, không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi. Vậy đó, đường thì dài, người thì chợt cứng, những thành đô. Vậy mà vẫn có một người lẻ bóng đi trong chiều, muốn hát vu vơ những lời mất mát. Những kẻ ghét mình thì làm gì họ cũng ghét, còn những người yêu mình thì vẫn luôn hy vọng và quan tâm. Hãy nhìn vào người thương mình để cố gắng, đừng vì kẻ ghét mình mà bỏ cuộc chơi. Lũ ghét bạn đó, chúng có sống giùm bạn không? Yêu ai, em không bao giờ nghi ngờ hay kiểm tra, tuyệt đối không đụng vào điện thoại. Cậu bạn tâm sự. Thế thì lỡ người ta hài lòng, làm sao mình biết? Làm gì thì khuất mắt, đừng để em biết là được. Có lần yêu trước, tình cờ em thấy tin nhắn người yêu em hẹn hò với người khác. Em chia tay ngay hôm sau. Cậu hết lời năn nỉ, em cũng không tha thứ. Vậy là em yêu sĩ diện của em hơn cô ấy chăng? Dạ cũng không. Em yêu ai, em cho người ta tất cả, không màng đến bản thân mình. Nhưng ít nhất, họ cũng phải cho mình biết là họ xứng đáng với điều đó. Ờ. Che lưng cho bạn. Anh bạn kể thao thao bức tuyệt giữa những người bạn. Thằng A, bạn tao lấy vợ nhưng thực ra là người đồng tính. Một người trong nhóm hỏi, sao mày biết? Anh trả lời, tao với nó là bạn thân, đêm nào nó cũng khóc với tao mà. Tôi hỏi, nếu thân, sao mày không giữ bí mật cho bạn mình? Và thậm chí, bọn tao ở đây cũng chả ai muốn biết bí mật đó. Anh không trả lời được, chỉ ậm ừ. Sau đợt đó, anh giận, không thèm nói chuyện nữa. Câu chuyện này làm tôi suy nghĩ nhiều lắm về giá trị của tình bạn trong thời đại mà mọi thứ đang trở nên hời hợt. Có phải người ta đã gọi nhau là bạn thân quá dễ dàng và quan niệm của họ về chữ thân cũng có đôi khi sai lệch? Đi cùng nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ chưa chắc là thân, có thể là giết thời gian cô đơn. Hiểu được mọi thứ mình kể và chia sẻ được với mình cũng chưa chắc là thân. Có thể là một người thông minh thì họ sẽ hiểu được tất cả dù đó là ai. Cho nhau những thứ quý giá cũng chưa chắc là thân, có thể là lợi dụng. Khó quá, xác định một tình bạn thân khó đến thế, nên người ta mới cô đơn như vậy trong thời đại này. Mỗi lần hiểu lầm hoặc nhận ra mình đã ngộ nhận, nỗi đau đó lại càng khiến con người khép chặt trái tim. Tôi chỉ biết một cách xác định duy nhất, đó là tình bạn chân thành thì rất ít điều kiện hoặc không có điều kiện. Tôi cũng nhớ có lần hai người bạn thân của tôi cãi nhau to đến nỗi tưởng như không thể nhìn mặt. Vậy mà trong một khoảnh khắc, khi lựa chọn giữa lợi ích và bạn mình, người kia đã chọn tình bạn. Giây phút đó khiến họ nhận ra mình thực sự có thể tin tưởng vào tình bạn tồn tại trên đời, dù có khi khắc khẩu vô cùng. Một quy tắc bất di bất dịch với riêng tôi. Đối với những người chúng ta xem là bạn thân, chúng ta sẽ che lưng cho họ. Nếu tôi biết một điều gì đó bất lợi cho bạn mình, tôi sẽ nói. Nếu tôi biết ai đang âm mưu hại bạn mình, tôi sẽ nói. Và những thông tin nếu nói ra sẽ gây bất lợi cho bạn mình, tôi sẽ không nói nửa lời. Để có thể có được một người bạn thân, dĩ nhiên không thể tìm trong ngày một, ngày hai, hay thậm chí chỉ vài năm. Khi vẫn chưa tìm ra, cũng đừng vì quá cô đơn mà chọn bè thay bạn. Khi kết bạn, hãy ưu tiên chọn nhân cách hơn tính cách. Điều đó sẽ giúp cuộc sống của bạn an toàn. Bạn bè là một mối duyên kỳ lạ. Đôi khi không cầu mà được, đôi khi tìm mãi không ra, đôi khi gần ngay trước mắt, đôi khi xa ngút xa ngàn. Chỉ biết là khi có ai đó trung thành với chúng ta, ngay cả khi chúng ta không hiện diện, che lưng cho chúng ta, mỗi khi có người muốn làm chúng ta tổn thương, đó là hạnh phúc lớn lao không gì sánh nổi. Muốn được vậy trong đời thì hãy nhớ là ta không thể vội. Thỉnh thoảng bạn làm điều sai quấy, bạn đòi hỏi vô lý, nhưng người đó chỉ im lặng. Thỉnh thoảng bạn làm rối tung mọi thứ, người đó cao lắm cũng chỉ thở dài. Những tội lỗi tay đình cũng đều được bỏ qua. Vậy người đó có thua bạn không? Không, chỉ là họ thua chính trái tim của họ. Bài hát của đêm. Đó là một ngày kỳ lạ. Sau khi hoàn tất mọi công việc của ngày, tôi đã không về nhà ngay, mà leo lên chiếc xe máy là một vòng phố xá. Tôi thích ngồi trên xe và ngắm những hoạt động dần đi vào kết thúc, trong khi gió thì vẫn lồng lộng bên tai. Hôm trước có người hỏi tôi âm thanh nào buồn nhất. Tôi nói, đó là tiếng kéo cửa xuống. Tiếng kéo cửa kết thúc một ngày và mọi thứ im lặng. Con hẻm im lặng, con người im lặng và lo toan im lặng. Vẫn có những đời sống khác trong đêm. Cũng có những người đến đêm mới tỉnh táo. Có lúc tôi tưởng mình thuộc về bình minh, khi còn thói quen sáng 6 giờ dậy, tối 22 giờ ngủ. Nhưng sau này lớn lên, công việc tôi lựa chọn lại không phải như vậy, nên từ từ tôi đã thuộc về bóng tối. Bình minh đã lâu không nhìn thấy vì luôn thức giấc vào giữa trưa. Tôi nhớ có hôm biểu diễn xong ở Tam Kỳ, Quảng Ngãi là 1 giờ sáng. Mấy người đi kiếm dĩa cơm ăn trong đêm. May mắn thay ở đây có một quán cơm còn mở. Quán cơm đó bán hơn 20 năm, cũng một phong cách ăn trong tô, và cả con đường chỉ có họ bán từ đêm về sáng. Dĩa cơm khuya ngon lạ miệng bởi nó không ồn ào như cơm sáng. Có hôm khác hát ở Cần Thơ về, xe chỉ đưa tới ngã tư, Tôi đi bộ từ đó vào nhà một đoạn khá xa. Lúc này, mặc dù cũng có nỗi lo đường đêm không an toàn, nhưng có một thứ cảm giác khác mà tôi thích không kém, sự tự do. Nhiều người yêu không gian yên tĩnh của đêm là vì trong đó họ được thoải mái đối diện với chính mình. Những nỗi lo sợ hay những cá tính khi bình thường không ai nhìn thấy. Tôi còn nhớ một người bạn chỉ luôn thích ở nhà một mình ban đêm. Anh nói, chỉ có khi đó anh mới được nạp lại năng lượng, những áp lực được trút bỏ theo từng hơi thở thanh bình của đêm. Đêm cũng biết hát. Nếu bạn chưa biết gì về tiếng đêm, bạn hãy cho mình một ngày nằm một mình trong đêm, mà xung quanh mọi thứ thực sự yên tĩnh. Bạn sẽ nghe trong tai mình một âm thanh khác. Âm thanh của sự im lặng. Tiếng u u kéo dài trong tai là dấu hiệu bạn đang ở trong lòng của bóng đêm và nó đang hát bài ca của mình. Lúc đêm hát, người ta không nghe thấy tiếng người khác léo nhéo bên tai những lời tân bốc hay hạ bệ. Không nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc, không nghe chia ly, trách giận và cũng không nghe ríu rít, uyên ương. Người ta chỉ nghe được lòng mình trong đêm. Giữa đêm mà tỉnh, tỉnh rồi thì thấy tâm trạng mình giống nhân vật trong bài hát của Việt Anh. Tỉnh ra thấy mình lên đên. Chia tay rồi thì khi nhớ lại những lời hẹn thề yêu nhau mãi mãi, cũng đừng cho rằng đó là những lời nói dối. Vì quả thực, lúc đó người ta đang yêu, đang say, đang tin tưởng. Đơn giản là họ ngây thơ. 8 điều tôi nhắc bạn. Đã trở thành một thói quen, mỗi một giao thừa, tôi đều rút ruột để ngồi viết cho những người bạn trẻ những điều tôi chiêm nghiệm trong suốt một năm qua. Mong rằng ít nhiều cũng có ích cho bạn. 1. Quên điểm yếu đi, tập trung vào yếu điểm. Rất nhiều người vẫn thường nhầm lẫn hai khái niệm này. Điểm yếu là chỗ bạn không giỏi, không mạnh. Có thể gọi khác đi là nhược điểm hay khuyết điểm. Còn yếu điểm chính là điểm quan trọng, điểm có ý nghĩa lớn lao. Ngay từ khi chúng ta còn bé, có rất nhiều người thường nói với chúng ta, mày không giỏi ABC, hãy ráng mà luyện ABC nhiều vào. Điều này không hẳn là sai, nhưng sẽ gây mất tập trung cho bạn, trong khi bạn còn có rất nhiều khả năng khác nổi trội để phát triển. Nếu cả ngày cứ chăm chăm vào điểm yếu, bạn sẽ quên mất mình có những thế mạnh, để rồi cuối cùng nhìn đâu cũng toàn điểm yếu. Khi Dean Graziosi viết cuốn sách đầu tay Totally Fulfilled, ông gặp ngay một biên tập viên nói với ông rằng cuốn này không phải sách, nó chỉ giống một cuộc nói chuyện dài 200 trang. Ông dằn vặt mình vài tuần với suy nghĩ rằng mình không thể là một nhà văn vì lối viết khác biệt. Nhưng ông chợt nhận ra chính lối viết đó có thể sẽ là điểm mạnh của mình. Ông gọi cho người biên tập, bảo rằng chị ta bị sa thải và ông tìm một biên tập khác. Lần này, ông nói trước, hãy biên tập cuốn sách theo đúng những gì tôi đã thể hiện. Tôi là tôi, sách của tôi sẽ là một cuộc chia sẻ đầy cảm hứng và giúp đỡ, chứ không phải như những cuốn sách khác. Cuối cùng thì sao? Tác phẩm đứng đầu danh sách bán chạy của tờ New York Times trong nhiều tuần. 2. Gần trước, xa sau. Có một sự thật rất hiển nhiên là chúng ta vẫn thường chăm chăm làm đẹp lòng những người dưng nhiều hơn là những người thân. Đến nỗi, ngay cả chính bản thân tôi nhiều lần phải tự thét lên với mình. Sao lại sống vì cái nhìn của những người xa lạ nhiều đến thế? Nhiều người khi phải chia sẻ thứ gì đó, họ thường ưu tiên cho những người ít thân thiết. Còn người thân hơn vì nghĩ là thân rồi, nên thôi, sao cũng được, chẳng ai trách. Đến cả nói những lời nói chân thành, cũng ít khi nào nói với những người thân. Còn người dưng thì ôi thôi, ngôn từ uyển chuyển như nhung lụa. Thực ra, những người càng thân lại càng dễ mất nhau. Chính vì quá hiểu nhau, mọi hành xử ích kỷ chúng ta đổ lên đầu họ đều có thể khiến họ tổn thương gấp đôi. Đến một ngày, họ không còn chịu được, họ sẽ tránh xa. Lúc đó, từ thân sẽ thành xa lạ. Nhớ nhé, chăm sóc người thân trước, người dưng dù gì cũng nên xếp sau. 3. Sắm một cuốn sổ tay. Tôi chỉ vừa có thói quen này chừng một năm đổ lại. Trước đó, lúc nào tôi cũng tự tin cho rằng mình còn trẻ, cái gì cũng tự nhớ được hết. Khi khối lượng công việc nhiều hơn, mối quan hệ xã hội dày lên, tôi bắt đầu quên trước quên sau. Có một cuốn sổ tay nhỏ, tôi ghi chép mọi thứ. Đến khi cuối năm lật lại, thấy cả một trời thú vị trong tâm trí mình. Nào là những ý tưởng kinh doanh, sáng tác. Nào là những ngày thúc ép bản thân tập luyện chăm chỉ, những gì cần mua sắm, đầy đủ cả. Nếu không ghi chép, có lẽ tôi đã quên đi ít nhiều những điều tuyệt vời. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, thời đại của phương tiện di động thông minh là ghi chép cổ điển làm gì cho phiền toái. Nhưng sự thật, ghi chép bằng tay giúp bạn thông minh hơn, một loại thông minh quan trọng. 4. Giao du với người hạnh phúc. Điều này thực sự đúng với những gì mà người ta từng nói, rằng muốn biết về ai đó, hãy xem những người bạn của họ là ai. Mà sự thật là xung quanh chúng ta luôn tồn tại những dạng người rất tiêu cực, một phần do họ thiếu niềm tin, một phần do môi trường tin tức hiện nay chỉ tập trung vào những gì không hay. Ở một số vùng của nước Mỹ, cha mẹ rất hạn chế cho con cái xem các chương trình TV show tin tức xấu. Đối với họ, đó là một dạng poison, thuốc độc. Thử tưởng tượng xem, một ngày của bạn luôn vây quanh bởi những tin tức xấu, những kẻ chửi đổng hàng ngày trên Facebook, bạn bè ngoài đời thì toàn nói chuyện vô bổ linh tinh, không có ý chí phát triển, mà chỉ mong bạn cũng luôn dậm chân tại chỗ như họ. Đồng nghiệp thì luôn nói xấu, chỉ trích, sếp thì gào lên bên tai rằng bạn sẽ không bao giờ làm được gì ra hồn. Stop! Cho ngay những kẻ này một vé cách ly. Ngoài kia còn nhiều người chí thú tiến thân, những người nâng đỡ bạn hết lòng và những người lắng nghe, vượt bạn dậy trước sự suy sụp tinh thần. Sao cứ luẩn quẩn mãi với những kẻ tiêu cực chứ? 5. Bạn cho đi bao nhiêu? Cho đi là một hành động đáng khuyến khích, nhưng không phải ai cũng biết cách để cho đi. Chúng ta thường nghĩ, người nhận rất cần người cho, nhưng sự thật, người cho cũng cần người nhận. Nếu người nhận trong một khoảnh khắc nào đó cảm giác món quà về tinh thần hay vật chất quá lớn hoặc không phù hợp, hoặc người cho đang dùng một thái độ kể cả bề trên, họ có quyền không nhận. Lúc đó, sự cho đi không thể diễn ra. Cho nên, cho đi bao nhiêu cũng không quan trọng bằng cách bạn trao tặng. Bạn hãy học cách trao tặng, cho đi văn minh nhất. Khi cho đi, không nghi ngờ. Đã nghi ngờ thì đừng cho đi. Nếu cho đi mà để lại trong lòng mình sự bực bội, khó chịu hoặc phân vân mãi, thì tốt nhất hãy tự giữ lại mà xài, đừng cho ai hết. 6. Chuyển dịch cảm giác. Khi thiền sư Monge Minju Rinpoche đi chân đất trên một con đường đá lấm chởm ở Ấn Độ, ông cảm thấy hơi hối hận vì mình đã quên mang giày. Cho đến khi một vị bác sĩ hiền từ cười và nói với ông, việc đi chân trần đó thực ra rất tốt cho sức khỏe vì nó kích thích những huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Lúc này, thiền sư cảm thấy thoải mái hơn nhiều và vì sao ông thường xuyên đi chân đất hơn. Để có thể dịch chuyển một cảm giác, bạn cần một lý do chính đáng, đủ mạnh và hợp lý. Một người béo phì dịch chuyển cảm giác với đồ ngọt từ thoải mái sang bệnh tim, họ sẽ ăn kiêng tích cực hơn. Một người uống một thang thuốc đắng với niềm tin mãnh liệt, hết bệnh, họ cũng thoải mái chấp nhận hơn. Khi dịch chuyển cảm giác, bạn sẽ thấy hạnh phúc thỏa mãn ý chí lúc nào cũng bền lâu hơn những hạnh phúc bề ngoài thấy đó rồi mất đó. 7. Nhân quả là khoa học, không phải tôn giáo. Đó là lời khẳng định của những giảng sư nổi tiếng trong các lần thuyết pháp. Chúng ta vẫn hay nói với nhau về nghiệp như một câu chuyện mang màu sắc tâm linh, rằng có ai đó đang trông chừng chúng ta trên trời, sẽ giáng tai họa xuống chúng ta nếu dám làm điều ác. Sự thật có thể là chẳng có ai trên trời cả, người mang lại tai họa cho chúng ta là chính chúng ta. Trong những lần bất cẩn để nhân duyên xấu tụ hội, mọi thứ xung quanh chúng ta và những gì chúng ta làm hay nghĩ đều là năng lượng. Chúng sẽ liên kết trực tiếp với những nguồn năng lượng khác đang trôi trong vũ trụ. Vũ trụ không công nhận hay đánh giá xấu, tốt. Nó chỉ phản hồi lại khi ta gieo vào nó một điều gì đó. Cho nên, muốn bình an thì hãy khôn ngoan mà gieo nhân tốt, đơn giản và dễ hiểu. 8. Muốn gì thì hãy làm ngay. Tôi có rất nhiều ca khúc được sáng tác trong quá khứ, nhưng đến nay phải bỏ đi nhiều. Vì sao? vì một số giai điệu theo thời gian đã có người khác tìm ra và ra mắt trước. Những bài hát ra sau đó đều sẽ bị xem là bắt chước. Chẳng ai quan tâm chúng được sáng tác khi nào. Tương tự, tôi cũng có nhiều ý tưởng. Nhưng khi tôi trình bày thì thường nhận được lời nhận xét là không thực tế. Vài năm sau, tôi nhìn thấy ý tưởng của mình đã được người khác tiến hành. Ngon lành cành đào, chứ chẳng như tôi, chỉ mãi là ý tưởng trên bàn giấy. Người thông minh tài giỏi trên thế giới nhiều vô số kể. Nếu bạn có thể nghĩ ra điều gì, đừng ngại làm ngay. Để lâu, ắt thành vô nghĩa đấy. Một ngày nào đó, nếu bạn biết, vì một câu nói của bạn mà người khác trở nên thành công, sống có ích và yêu đời hơn, niềm vui đó sẽ lan tỏa mạnh mẽ vô biên.